Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những căng thẳng giữa hàng giáo phẩm Nhật Bản và phong trào con đường tân dự tòng. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Tổng Giám đốc UNESCO. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Sau đó, bà Bokova cũng đã hội kiến với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Theo một thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh, các cuộc hội kiến thân thiện đã cho phép hai bên trao đổi ý kiến về sự dấn thân của UNESCO trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa mà Tòa Thánh quan tâm một cách đặc biệt khi tham gia cách tích cực vào các công tác của tổ chức này. Về vấn đề này, hai bên đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo đảm sự phát triển toàn diện con người cũng như một nền giáo dục có chất lượng cho mọi người. Cuối cùng, Tòa Thánh và UNESCO cũng thảo luận về việc bảo tồn di sản văn hóa thế giới và bảo vệ môi sinh, cũng như giá trị của cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Mục tiêu của UNESCO, tức là Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc, là tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa các nền văn minh, văn hóa và các dân tộc, xây dựng trên sự tôn trọng các giá trị cùng được mọi người chia sẻ. Sứ mệnh của tổ chức là góp phần vào việc kiến tạo hòa bình, loại trừ nghèo đói, thăng tiến sự phát triển lâu bền và đối thoại liên văn hóa nhờ giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông và thông tin. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng tìm kiếm sự hiệp thông với các giáo hội địa phương. Hôm thứ Hai, 17 tháng Giêng vừa qua, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 7.000 thành viên của phong trào Con đường Tân Dự Tòng, cùng với hai vị sáng lập là ông Kiko Agello và bà Carmen Hernandez và nhiều linh mục, chủng sinh, các gia đình và thành viên của phong trào. Trong bài nói chuyện với các thành viên của phong trào này, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông với các vị chủ chăn và các giáo hội địa phương. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ của Chúa Giêsu. Ngài khẳng định, giáo hội đã nhìn nhận phong trào Con đường Tân Dự Tòng như một ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và như thế, phong trào này đương nhiên hướng đến sự hài hòa rộng lớn của toàn thể giáo hội. Do đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên của phong trào hãy luôn tìm kiếm sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và mọi thành phần của các giáo hội địa phương. Theo Đức Thánh Cha, từ hơn 40 năm nay, phong trào này đã góp phần vào việc hồi sinh và củng cố việc khai tâm Kitô giáo trong các giáo phận và giáo xứ, giúp tái khám phá dần dần và một cách triệt để sự phong phú của phép rửa. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại tiến trình soạn thảo quy chế của phong trào Con đường Tân Dự Tòng mà Ngài đã phê chuẩn dạo tháng 6 năm 2008. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chúc mừng đến 200 gia đình mới của phong trào đang chuẩn bị lên đường đi truyền giáo, cùng với 600 gia đình khác hiện đang có mặt trên khắp năm châu. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến 13 địa điểm truyền giáo mới của phong trào. Với các linh mục xuất thân từ các chủng viện Redemptoris Mater ở Âu Châu và hơn 2.000 chủng sinh của phong trào hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội kỳ vọng nhiều nơi họ và kêu gọi họ hãy trở thành những linh mục yêu mến Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, có khả năng truyền đạt cho thế giới niềm vui vì đã gặp gỡ Chúa và phục vụ Ngài. Cuối cùng, Ngài chào thăm các giảng viên giáo lý lưu động, đặc biệt những người thuộc các cộng đồng tân dự tòng tại Roma và miền Latium ở Ý. Ngài nói, anh chị em đã từ bỏ những an toàn trong các cộng đồng của mình để đi đến những nơi xa xăm và thiếu tiện nghi, chấp nhận được sai đi để giúp đỡ các giáo xứ đang gặp khó khăn và tìm kiếm những con chiên lạc để mang về đàn chiên của Chúa. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên an ninh phục vụ tại Tòa Thánh. Nhân dịp năm mới, Đức Thánh Cha cảm ơn giới lãnh đạo, các viên chức và nhân viên an ninh công cộng phục vụ tại Tòa Thánh. Trong bài nói chuyện với các nhân viên an ninh, Đức Thánh Cha đã đánh giá cao sự dấn thân và tính chuyên nghiệp, nhờ đó các viên chức và nhân viên cảnh sát quốc gia như các thiên thần bản mệnh, ngày đêm canh giữ Tòa Thánh để bảo vệ an ninh và phục vụ khách hành hương. Theo Đức Thánh Cha, đây là một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, kiên trì, hy sinh và thái độ sẵn sàng lắng nghe. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên an ninh hãy xem công việc của mình như cơ hội để làm sống lại triều kích thiêng liêng cũng như đào sâu đức tin Kitô của mình. Nhân dịp kết thúc mùa Giáng sinh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, phụng vụ mời gọi hãy đón nhận ngôi lời là đấng từ nguyên thủy vẫn hằng ở trong lòng Chúa Cha và được Chúa Cha ban tặng cho chúng ta khi mặc khải gương mặt của người nơi một hài nhi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm một người tin lành làm chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Theo một thông cáo của Tòa Thánh, hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ông Werner Arber, cựu giáo sư về vi trùng học tại Đại học Bale, Thụy Sĩ, làm chủ tịch Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Giáo sư Arber đã từng được trao tặng giải Nobel. Ông là người ngoài công giáo đầu tiên được Đức Thánh Cha đặt đứng đầu một tổ chức của giáo triều. Trước đây cũng đã có nhiều người ngoài công giáo được bổ nhiệm làm thành viên của Hàn Lâm Viện này. Giáo sư Arber sinh tại Garnichen, Thụy Sĩ, năm 1929. Là một nhà sinh vật học phân tử nổi tiếng, năm 1978, cùng với các ông Hamilton Smith và Daniel Nathans, ông đã được trao tặng giải thưởng Nobel về sinh lý học và y khoa. Sau khi tốt nghiệp tại Zurich, ông Arber đã sang Hoa Kỳ làm việc cùng với một số khoa học gia khác trong ngành. Các khám phá của ông đã giúp sử dụng việc cấy các vi khuẩn để sản xuất các kích thích tố như insulin và các chất men hiếm khác. Năm 1981, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh và từ năm 1995 làm cố vấn của Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh. Tin Brasilia. Giáo hội Công giáo tại Brazil cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Theo các nguồn tin được hãng thông tấn Fides trích thuật, bang Rio de Janeiro là nơi đang diễn ra thảm trạng về thời tiết tồi tệ nhất chưa từng thấy trong lịch sử Brazil. Theo Tổng giáo phận Rio, con số người thiệt mạng đã lên đến 540 người, trong khi đó đã có trên 10.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Hiện nay, mọi nhân viên giáo hội đều được huy động để tham gia công tác cứu trợ. Tất cả các đức giám mục trong vùng đều đã đến viếng thăm các vùng bị nạn. Các linh mục, tu sĩ và chủng sinh đang tiếp tục công tác cứu trợ dành cho những gia đình không có nhà cửa và nơi cư trú nhất định. Các giáo xứ và các dòng tu hiện đang tiếp đón những người đã mất tất cả. Các cuộc quyên góp cũng đã được tổ chức trong các giáo phận lân cận. Hồi tuần trước, Hội đồng Giám mục Brazil đã cho công bố một thông cáo để tỏ tình liên đới với các nạn nhân và cùng với Caritas mở chiến dịch quyên góp trên toàn quốc. Đức cha Demetrio Valentini, Chủ tịch Caritas Brazil, đã đề nghị tổ chức một cuộc quyên góp cho mọi giáo phận vào ngày 30 tháng Giêng tới đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích công cuộc đại kết tại Phần Lan. Hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến riêng một phái đoàn đại kết Phần Lan. Phái đoàn tham gia cuộc hành hương thường niên đến Roma nhân dịp lễ Thánh Henry, quan thầy của Phần Lan. Trong bài nói chuyện với phái đoàn, Đức Thánh Cha ghi nhận những thành công của các cuộc thảo luận đại kết giữa Công giáo và Tin lành, đặc biệt là tuyên ngôn về công chính hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hy vọng cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết như thế để thảo luận về bản chất của chức vụ giám mục. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc hành trình đại kết trong nhiều phương diện đã trở nên khó khăn và thách đố hơn. Đức Thánh Cha nói rằng, phái đoàn hành hương hỗn hợp Tin lành và Công giáo Phần Lan là một bước quan trọng để đẩy mạnh công cuộc đại kết. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện một cách đặc biệt trong tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo này. Tin Ba Lan. Người Công giáo Ba Lan và Do Thái tại Ba Lan tưởng niệm các tín hữu Kitô đã che chở người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, hai vị giám mục Công giáo và giáo trưởng Do Thái tại Ba Lan đã tham dự một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương và các tín hữu Kitô đã che chở người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Đức cha Joseph Michalik, tổng giám mục Premis, đã tri ân người Do Thái vì đã giữ cho ký ức về cuộc sát tế luôn được sống động để nhắc nhở thế giới không nên để cho một điều như thế được lặp lại. Đức cha Michalik cũng loan báo rằng một bảo tàng viện sẽ được xây cất để vinh danh một gia đình Ba Lan đã từng che chở cho 7 người Do Thái trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan. Cùng với gia đình gồm có người vợ đang có mang, 6 người con và những người Do Thái được gia đình che chở, người Ba Lan này đã bị xử bắn sau khi các binh lính Đức Quốc xã khám phá rằng họ đã cưu mang người Do Thái. Tin Washington. Một học giả Do Thái sống sót từ cuộc sát tế vinh danh Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Ông Michel Berenbaum, một giáo trưởng Do Thái sống sót từ cuộc sát tế do Đức Quốc xã chủ trương trong thời đệ nhị thế chiến, đã ca ngợi việc Đức Thánh Cha loan báo sẽ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Trong một bài báo, học giả Do Thái này viết rằng, người Do Thái không có quyền bày tỏ ý kiến về việc giáo hội Công giáo tôn phong chân phước cho người nào mà giáo hội xem là thánh. Tuy nhiên, ông nói, điều này không có nghĩa là chúng tôi không được bày tỏ sự bất đồng về những nỗ lực phong thánh cho Đức Pio thứ 12, người đã làm giáo hoàng trong thời kỳ xảy ra cuộc sát tế người Do Thái. Giáo trưởng Berenbaum nói rằng, mặc dù ông không có quyền bỏ phiếu, nhưng nếu phải bỏ phiếu, thì ông sẽ cảm thấy được vinh dự để xem Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị như một vị thánh. Theo ông, vị giáo hoàng này không phải là một vị thánh không có thiếu sót hay yếu đuối của con người, nhưng vẫn là một vị thánh. Tin Cairo. Nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Copt tại Ai Cập sẽ không cử hành lễ hiển linh cho công chúng. Được biết, theo lịch chính thống, lễ hiển linh sẽ được cử hành vào ngày 18 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên Đức Thượng Phụ Chính thống Chenuda Đệ Tam sẽ không cử hành lễ hiển linh tại nhà thờ chính tòa Copt. Việc nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Copt Ai Cập quyết định không cử hành lễ hiển linh cho công chúng phản ánh sự lo ngại của giáo hội này về những cuộc bạo động chống Kitô giáo có thể xảy ra sau vụ thảm sát tại một nhà thờ ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, làm cho 21 tín hữu bị thiệt mạng. Đức Thượng Phụ Chenuda Đệ Tam, Thượng Phụ Alexandria, sẽ không có mặt tại Alexandria trong dịp lễ hiển linh. Vị Thượng Phụ 87 tuổi này mới trở về từ Hoa Kỳ sau một chuyến đi chữa bệnh và hiện đang ở tại Cairo. Tin Lahore, Pakistan. Các phụ nữ Kitô tại Pakistan bị tấn công và công khai làm nhục. Mới đây, tại Lahore, một phụ nữ Kitô và con gái của bà đã bị tấn công và công khai làm nhục. Một người Hồi giáo cực đoan đã tấn công và hành hung hai người phụ nữ này sau khi họ bị tố cáo phạm luật chống phạm thượng. Được biết, người con trai của người phụ nữ Kitô này kết hôn với một phụ nữ Hồi giáo. Người mẹ chồng và cô em gái đã bàn với cô dâu về việc giáo dục đứa con gái của cô. Hai bên đã cãi vã nhau, và người mẹ chồng và cô em chồng đã bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Con trai của người phụ nữ Kitô, tức là chồng của người phụ nữ Hồi giáo, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, vì sợ người Hồi giáo cực đoan tấn công, mẹ và em gái của ông đã phải lẩn tránh, nhưng vẫn bị một người Hồi giáo cực đoan phát hiện và đánh đập đến độ bất tỉnh. Một lãnh tụ Hồi giáo địa phương nói rằng, ông sẽ làm tất cả để buộc hai người phụ nữ Kitô này phải thú nhận tội vi phạm luật chống phạm thượng. Lên tiếng nhân vụ này, Đức cha Rufin Anthony, giám mục Islamabad Rawalpindi, nói rằng, xã hội Pakistan ngày càng trở nên bạo động, bất khoan nhượng và man dại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những căng thẳng giữa hàng giáo phẩm Nhật Bản và phong trào Con đường Tân Dự Tòng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Hai, 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 7.000 thành viên của phong trào có tên là Con đường Tân Dự Tòng. Trong bài nói chuyện với các thành viên của phong trào này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi, hãy luôn luôn tìm kiếm sự hiệp thông với các vị chủ chăng và các thành phần khác của các giáo hội địa phương. Nhiều vị giám mục Nhật Bản có thể hiểu đây là một nhắn nhủ riêng cho các thành viên của phong trào tại nước này, là nơi hiện đang có nhiều căng thẳng giữa các vị chủ chăng và các thành viên của phong trào. Mới đây, tình hình căng thẳng đến độ một phái đoàn gồm 4 vị giám mục Nhật Bản đã đến Roma để xin tòa thánh ra lệnh cho phong trào này tạm ngừng hoạt động 5 năm tại Nhật Bản. Nhưng Đức Thánh Cha đã bác bỏ yêu cầu của các vị chủ chăng giáo hội tại Nhật Bản, và cho biết sẽ cử một thanh tra của tòa thánh đến nước này để xoa dịu các căng thẳng. Từ nhiều năm nay, sự hiện diện của phong trào Con đường Tân Dự Tòng đã tạo ra nhiều căng thẳng trong cộng đồng công giáo nhỏ bé tại Nhật Bản. Các căng thẳng đã lên cao đến độ hôm 13 tháng 12 vừa qua. Các đức giám mục Nhật Bản đã phải về Roma để cùng với Đức Thánh Cha và các cộng sự viên thân cận của Ngài duyệt lại vấn đề. Được biết, phong trào Con đường Tân Dự Tòng được thành lập tại Tây Ban Nha vào năm 1964, đã du nhập vào Nhật Bản năm 1970. Trong yêu cầu được đệ trình lên Đức Thánh Cha, các đức giám mục Nhật Bản đề nghị phong trào này ngưng hoạt động trong vòng 5 năm tại nước này. Đức Thánh Cha đã từ chối yêu cầu trên đây, và theo những tuyên bố được ông Alvaro de Juana, phát ngôn viên của phong trào đưa ra trong tuần này, Đức Thánh Cha khuyến khích hai bên đối thoại với nhau càng sớm càng tốt để tìm ra một giải pháp. Sắp tới, Tòa Thánh sẽ gửi một viên thanh tra đến Nhật Bản để đứng ra làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng. Nhìn chung, mặc dù được một số người công giáo Nhật Bản ủng hộ, các hoạt động của phong trào này lại bị một số khác, và nhất là các vị chủ chăng giáo hội tại đây, xem như cục bộ. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, các đức giám mục Nhật Bản trách cứ rằng phong trào Con đường Tân Dự Tòng không tìm cách hội nhập vào Nhật Bản, cũng như tìm hiểu văn hóa nước này. Về phần mình, giới phụ trách của phong trào này thì cho rằng Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản quá chú trọng đến cuộc đối thoại với người ngoài Kitô giáo mà bỏ qua việc minh thị loan báo đức tin Kitô. Linh mục Regis Anoi, giám đốc của hãng tin các giáo hội Á Châu, cho rằng đây là một va chạm giữa các nền văn hóa. Theo cha Anoi, phong trào Con đường Tân Diệu Tầm có chủ trương trực tiếp rao giảng tin mừng. Đường lối này hoàn toàn đi ngược lại với não trạng của người Nhật Bản, vốn cấp tiến và hòa hoãn hơn. Tình trạng bế tắc trong giáo phận nhỏ bé Takamatsu có thể minh họa cho những căng thẳng giữa phong trào Con đường Tân Diệu Tầm và giáo hội tại Nhật Bản. Được xây cất năm 1990, chủng viện của phong trào đón tiếp nhiều chủng sinh ngoại quốc. Việc điều hành và phí tổn của chủng viện đã bị chỉ trích. Vụ việc đã bị mang ra tòa. Đức giám mục giáo phận bị tố cáo có thái độ thoá mạ. Cuối cùng, năm 2009, theo yêu cầu của tòa thánh, chủng viện đã bị đóng cửa. Nhưng lần này, yêu cầu của các đức giám mục Nhật Bản đã không được tòa thánh lắng nghe. Nhưng các vị chủ trăng giáo hội tại Nhật Bản đã không muốn dừng lại ở đó. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư, 12 tháng Giêng vừa qua, trên tuần báo Công giáo Katoriku Shimbun, các đức giám mục Nhật Bản kêu gọi chính những người đã từng gia nhập phong trào này hãy bày tỏ nỗi lòng của họ. Về phần mình, đức cha Leo Ikenega Jun, tổng giám mục Osaka, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, viết trên tờ báo nói trên rằng, nơi nào phong trào này hoạt động mạnh, thì nơi đó có hoang mang, xung đột, chia rẽ và hỗn loạn. Ngài than phiền rằng, rất khó làm cho Roma hiểu được tình hình thực tế tại địa phương. Đức Tổng Giám mục Osaka hy vọng rằng, phong trào Con đường Tân Diệu Tầm sẽ quan tâm tìm hiểu tại sao cho tới nay mọi sự đã không diễn ra một cách tốt đẹp, và cuối cùng cố gắng giúp loại bỏ nguyên nhân của những vấn đề gặp phải. Được nhạc sĩ Kiko Aguelo và bà Carmen Hernandez thành lập tại Madrid, Tây Ban Nha năm 1964, phong trào Con đường Tân Diệu Tầm chủ trương đào luyện các tín hữu Kitô trưởng thành. Quy chế của phong trào đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn năm 2008. Phong trào này được gợi hứng từ việc dự tầm trong thời giáo hội tiên khởi. Theo đó, những người ngoại giáo trở lại Kitô giáo phải được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lãnh nhận phép rửa. Phong trào này áp dụng thời gian dự tầm của giáo hội tiên khởi cho các tín hữu đã chịu phép rửa. Chính vì vậy mà phong trào mới có tên là Tân Dự Tầm. Cam kết thực hiện công cuộc rao giảng tin mừng mới như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng kêu gọi. Hiện phong trào đang điều khiển 75 chủng viện có tên là Mẹ Đấng Cứu Thế tại khắp năm châu, cũng như gửi hàng trăm gia đình truyền giáo đến sống tại nhiều nơi trên khắp thế giới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc phần cuối cùng của sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha cho ngày 1 tháng Giêng năm 2011. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy khắc phục oán hét và thành kiến và tôn trọng tự do tôn giáo. Ngài đã viết như sau: mặc dù có những bài học lịch sử và sự dấn thân của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên bình diện hoàn cầu và địa phương, cũng như của các tổ chức phi chính phủ và của mọi người nam nữ thiện chí, hàng ngày xả thân bảo vệ các quyền và tự do căn bản. Nhưng trên thế giới ngày nay, người ta ghi nhận vẫn còn những cuộc bách hại, kỳ thị, những hành vi bạo lực và bất bao dung dựa trên tôn giáo. Đặc biệt, tại Á Châu và Phi Châu, các nạn nhân chính vẫn là những phần tử của các nhóm tôn giáo thiểu số. Người ta cấm họ không được tự do tuyên xưng tôn giáo của mình hoặc thay đổi tôn giáo qua những hành vi dọa nạt hoặc vi phạm các quyền, các tự do cơ bản và những tài sản thiết yếu, đến độ tước đoạt tự do bản thân và cả sinh mạng của họ. Rồi như tôi đã nói, có những hình thức tinh vi hơn, thù nghịch chống lại tôn giáo tại các nước phương Tây. Những hình thức này đôi khi được biểu lộ qua sự chối bỏ lịch sử và các biểu tượng tôn giáo, trong đó có phản ánh căn tính và văn hóa của đại đa số công dân. Những hình thức đó thường nuôi dưỡng oán ghét và thành kiến, và không phù hợp với quan niệm trong sáng và quân bình về sự đa nguyên và đặc tính đời của các tổ chức chính quyền, không kể sự kiện các thế hệ trẻ có nguy cơ không được tiếp xúc với gia sản tinh thần quý giá của quê hương họ. Việc bảo vệ tôn giáo được thể hiện qua sự bảo vệ các quyền và tự do của các cộng đoàn tôn giáo. Các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới và các vị lãnh đạo quốc gia cần tái quyết tâm dấn thân, thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo, đặc biệt là bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Các nhóm này không phải là một đe dọa chống lại căn tính của nhóm đa số, nhưng trái lại, họ là cơ hội để đối thoại và làm cho nhau được thêm phong phú về văn hóa. Việc bảo vệ họ chính là cách thức lý tưởng để củng cố tinh thần từ nhân, cởi mở và hậu tương, nhờ đó bảo vệ các quyền và tự do cơ bản trong mọi lĩnh vực và mọi miền trên thế giới. Sau cùng, tôi ngỏ lời với các cộng đồng Kitô đang bị bách hại, kỳ thị, phải chịu những hành vi bạo lực và bất bao dung, đặc biệt tại Á Châu, Phi Châu, Trung Đông và nhất là tại Thánh Địa, nơi đã được Thiên Chúa ưu tuyển và chúc lành. Trong khi tôi tái bày tỏ với họ lòng quý mến hiền phụ và đoan hứa cầu nguyện cho họ, tôi xin tất cả các vị hữu trách hãy mau lẹ hành động để chấm dứt mọi bạo hành chống các Kitô hữu cư ngụ tại các miền ấy. Ước gì các môn đệ Chúa Kitô đứng trước những nghịch cảnh hiện tại vẫn không nản chí, vì việc làm chứng cho tin mừng đang và sẽ luôn luôn là dấu chỉ chống đối. Chúng ta hãy suy niệm trong lòng những lời của Chúa Giêsu: phúc cho những kẻ khóc lóc vì họ sẽ được an ủi, phúc cho những người đói khát sự công chính vì họ sẽ được no đầy, phúc cho các con khi người ta lăng mạ bách hại các con và nói xấu đủ điều chống lại các con vì Thầy. Các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng các con thật lớn lao ở trên trời. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 4 đến câu 12. Vậy chúng ta tái quyết tâm thực thi bao dung và tha thứ mà chúng ta cầu xin trong kinh Lạy Cha, coi đó như điều kiện và mẫu mực để được lòng từ bi mong ước. Thật vậy, chúng ta cần cầu nguyện thế này: xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Không thể thắng bạo lực bằng bạo lực, cần phải luôn làm cho tiếng kêu đau thương của chúng ta được đức tin, đức cậy và chứng tá về tình thương của Thiên Chúa đi kèm. Tôi cũng mong ước rằng tại Tây Phương, đặc biệt tại Âu Châu, sẽ chấm dứt những thái độ thù nghịch và những thành kiến chống các tín hữu Kitô chỉ vì họ muốn làm cho cuộc sống của họ phù hợp với các giá trị và nguyên tắc đã được diễn tả trong tin mừng. Đúng hơn, Âu Châu cần biết hòa giải với các căn cội Kitô của mình, là những điều rất quan trọng để hiểu vai trò mà Âu Châu đã, đang và muốn nắm giữ trong lịch sử. Như thế, Âu Châu sẽ cảm nghiệm được công lý, hòa hợp và công bình và hòa bình, trong khi vun trồng một cuộc đối thoại chân thành với tất cả các dân tộc. Thế giới cần đến Thiên Chúa, cần những giá trị luân lý, đạo đức và tinh thần, phổ quát và chung, và tôn giáo có thể cống hiến một sự đóng góp quý giá trong việc tìm kiếm các giá trị ấy, để xây dựng một trật tự xã hội công chính và hòa bình trên bình diện quốc gia và quốc tế. Hòa bình là một hồng ân của Thiên Chúa và đồng thời là một dự phóng cần phải thực hiện, nhưng không bao giờ hoàn tất trọn vẹn. Một xã hội được hòa giải với Thiên Chúa thì gần gũi với hòa bình hơn. Và hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, không phải chỉ là thành quả của sự thống trị kinh tế hoặc chính trị, và càng không phải là kết quả của những gian xảo lừa đảo hoặc những lèo lái khéo léo. Trái lại, hòa bình là kết quả của một tiến trình thanh tẩy và nâng cao văn hóa, luân lý và tinh thần của mỗi người và mỗi dân tộc, trong đó phẩm giá con người được hoàn toàn tôn trọng. Tôi mời gọi tất cả những ai muốn trở thành người xây dựng hòa bình, nhất là người trẻ, hãy lắng nghe tiếng nói trong nội tâm mình để tìm thấy nơi Thiên Chúa điểm tham chiếu vững bền, hầu đạt tới tự do chân chính, sức mạnh vô tận, để định hướng thế giới với một tinh thần mới mẻ, có khả năng không tái phạm những lỗi lầm quá khứ. Như lời dạy của vị tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục, người đã khôn ngoan nhìn xa trông rộng khi lập ra ngày hòa bình thế giới. Trước tiên, cần mang lại cho hòa bình những vũ khí khác, không phải những vũ khí nhắm giết hại và tàn sát nhân loại. Nhất là cần những vũ khí tinh thần mang lại sức mạnh và uy tín cho công pháp quốc tế. Trước tiên là tuân giữ các hiệp ước. Tự do tôn giáo là vũ khí đích thực của hòa bình, với sứ mạng lịch sử và ngôn sứ. Thực vậy, tự do tôn giáo đề cao giá trị và làm cho những phẩm tính và tiềm năng sâu xa nhất của con người được kết quả, có khả năng thay đổi và cải tiến thế giới. Tự do tôn giáo giúp nuôi dưỡng hy vọng một tương lai công lý và hòa bình, cả khi đứng trước những bất công trầm trọng và những lầm than về vật chất và tinh thần. Ước gì tất cả mọi người và mọi xã hội ở mọi cấp độ và ở mọi nơi trên trái đất sớm được cảm nghiệm tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình. Vatican ngày 8 tháng 12 năm 2010. Benedicto thứ 16, Giáo hoàng.
Để tiếp nối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn gặp lại Đặng Thế Dũng trong chuyên mục Nói với giới trẻ.
Chào các bạn. Trong bầu khí chúng ta sắp mừng năm mới dân tộc, Đặng Thế Dũng mời các bạn chia sẻ những tâm tình sau đây của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về một thái độ trước cuộc đời: tỉnh thức và trung thành. Tác giả sách giảng viên nói rằng tất cả chỉ là phù vân, phù là trôi nổi huyền ảo, vân là mây, phù vân là bèo dạt mây trôi, là hay thay đổi, mau qua tàn phai. Mọi của cải vật chất trên trần gian này, kể cả cuộc sống của mỗi người, đều là phụ vân. Văn chương Việt Nam, khi nói tới cái gì bấp bênh, vô định, chống tàn, thường dùng hình ảnh bọt bèo. Chúc thân bèo bọt, dám phiền mai sau. Bọt là bong bóng nước mong manh, tan trong chốc lát. Hình ảnh bọt diễn tả cái vắng vỏi của cuộc đời. Bèo gợi lên ý tưởng về sự lên đên trôi nổi vô định. Lên đên duyên nổi phận bèo, tránh sao cho khỏi nước triều đầy vơi. Bèo dạt mây trôi, đành với phận. Cuộc đời làm sao mà không bi đát, khi nó là phù vân, khi nó vừa là bọt chống tan, vừa là bèo trôi giật giờ không bến. Có ba quan niệm sống có thể tạo ra một thái độ tiêu cực trước cuộc đời. Một là cho rằng chết là hết, không còn gì tồn tại. Nếu quả thực mọi sự sẽ chấm dứt với cái chết, nếu số phận người tốt kẻ xấu đều sẽ như nhau sau khi chết, thì người ta sẽ có lý mà lập luận rằng, ta hãy ăn uống vui chơi, hãy hưởng thụ giây phút hiện tại cho thỏa thích, vì chết rồi sẽ chẳng còn gì. Hai là tin vào thuyết định mệnh, nghĩa là tin rằng mọi sự đã được an bài sẵn và số phận của mỗi người đã được thần thánh định đoạt. Nếu thế thì con người chẳng cần và chẳng có thể làm gì nữa, mọi cố gắng đều vô ích. Ba là tin vào thuyết luân hồi. Cuộc sống là một vòng luân chuyển, hết kiếp này qua kiếp khác. Nếu kiếp này chưa đạt cõi phúc, thì sẽ chờ kiếp sau, khi được đầu thai lại. Luân hồi theo vòng nghiệp chướng. Dĩ nhiên, thuyết luân hồi không đương nhiên dẫn tới tiêu cực, nhưng dù sao cũng không dành cho cuộc sống hiện tại một giá trị và tầm quan trọng quyết định đối với số phận mỗi người. Khác với ba quan niệm trên, Kitô giáo dạy rằng, Thiên Chúa thực sự giao cho ta chịu trách nhiệm về thế giới này và về sự thành công của cuộc đời chúng ta. Thời gian hiện tại là thời gian quyết định đối với số phận đời đời của con người. Mỗi giây phút qua đi là không bao giờ trở lại. Thời giờ Chúa cho ta sống ở trần gian là vô cùng quý báu. Đây là lúc gieo mầm cho đời vĩnh cửu. Tin mừng nhắc cho mỗi người chúng ta phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đột phá. Và Chúa Giêsu đã đưa ra hai dụ ngôn minh họa cho bài học tỉnh thức này. Trước hết là dụ ngôn người đầy tớ đợi chủ về. Hãy tỉnh thức như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới, không biết về lúc nào. Thái độ tỉnh thức là thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn, luôn sẵn sàng để khi chủ về thì mở cửa và ân cần phục vụ. Như thế, tỉnh thức đi kèm với sẵn sàng và nhanh nhẹn. Tỉnh thức để đợi chủ về. Người Kitô hữu chờ đợi Chúa đến trong vinh quang Ngài quang lâm, chờ đợi Chúa đến trong giờ sau hết đời mình. Vì thế, người Kitô hữu sống cuộc đời hiện tại một cách rất nghiêm chỉnh. Họ cố gắng làm phận sự ở đời một cách hết sức tích cực, vì biết rằng đó là thánh ý của Chúa, và vì biết rằng hạnh phúc đời đời của mình đang được chuẩn bị ngay bây giờ. Dụ ngôn thứ hai về người quản gia trung thành. Quản gia chỉ là quản lý mà ông chủ đặt lên coi sóc gia nhân, cấp phát thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Mỗi người chúng ta là người quản lý của Thiên Chúa, cần phải trung thành trong nhiệm vụ được giao. Sự sống, tài năng, trí thông minh, sức khỏe, sắc đẹp, tất cả đều là do Chúa ban tặng. Những gì mà ta có đều là của Chúa. Người quản lý khôn ngoan phải biết nhìn xa, làm sao cho sự sống trí tuệ, tài năng, giúp ta hướng tới những giá trị vĩnh cửu. Tại Thụy Sĩ, có một vườn hoa tuyệt đẹp, đủ loại hoa, đủ màu sắc. Nằm giữa vườn là một tòa nhà tráng lệ. Nhìn vườn hoa với cảnh phối trí, cắt tỉa, uốn nắn, ai cũng phải công nhận đã có một sự chăm sóc kỹ lưỡng, kèm theo một óc thẩm mỹ hiếm có của người chủ vườn. Một du khách đi qua đây, thoáng nhìn, ông đã thấy như say mê. Giữa lúc đó, người làm vườn bước ra. Chủ khách chào hỏi lẫn nhau, rồi từ chuyện hoa cỏ, cách chăm bón, trồng tỉa, sự phối hợp màu sắc, câu chuyện đi đến chỗ thân tình. Du khách hỏi, xin lỗi cụ ở đây được bao lâu rồi? Khoảng 40 năm rồi. Tôi đoán có lẽ ông chủ của cụ rất sành về nghề cảnh, chắc giờ này ông có nhà. Ông ta không ở đây, thỉnh thoảng mới ghé qua đây mà thôi. Ông có thư từ gì với cụ không? Không, ông ta bận lắm. Ông không về cũng không thư từ, thì ai trả lương cho cụ? Hàng tháng, tôi chỉ nhận được ngân phiếu từ ông ta để chi phí mọi sự cho khu vườn này. Thế tội gì cụ phải chăm sóc kỹ lưỡng thế này? Ông chủ có mấy khi đến thưởng ngoạn đâu. Tôi thì lại không nghĩ thế. Mình là một gia nhân, được chủ tín nhiệm, trao phó việc bảo quản khu vườn này. Mình phải tận tụy chứ. Lúc nào ông về cũng được, ông sẽ hài lòng với công việc của tôi. Hơn nữa, khi làm đẹp khu vườn cho chủ, chính tôi cũng được thưởng ngoạn cảnh đẹp do chính tay mình làm nên. Các bạn thân mến! Người gia nhân trên đây thật đáng ca tụng. Ông làm việc không vì sợ nhưng vì yêu, làm việc với một tinh thần trách nhiệm. Ông coi việc của chủ như việc của mình, nên làm việc hết tấm lòng. Ông thật là một gia nhân tốt, một quản lý trung thành. Tỉnh thức là thái độ của một gia nhân trung thành. Tỉnh thức và đợi chờ với niềm hy vọng là chủ sẽ trở về. Kitô giáo là tôn giáo của hy vọng, vì dựa trên lời hứa của Thiên Chúa. Thiên Chúa hứa, Ngài sẽ thành tín thực hiện lời hứa. Thiên Chúa thực hiện từng giai đoạn và ngày càng trọn vẹn hơn. Vì thế, người Kitô hữu luôn hướng về tương lai, chờ đợi lời hứa cứu độ đã được thực hiện trong lịch sử và sẽ hoàn tất sau lịch sử. Chờ đợi hướng về tương lai tức là hy vọng. Hy vọng luôn gắn liền với lòng tin. Không có đức tin, hy vọng chỉ là ảo tưởng. Không có hy vọng, đức tin sẽ chết khô. Nhờ đức tin, chúng ta chọn đúng hướng, nhưng chỉ có hy vọng mới làm cho ta đi tới cùng đường. Biết mình đang đi về đâu, người có lòng tin không vì thế mà đương nhiên hết còn cảm nhận tính bi đát của cuộc đời, phù vân, bèo bọt, vì họ vẫn là con người như mọi người, nhưng họ có một niềm hy vọng giúp họ giữ được thái độ lạc quan và an bình. Vậy, tỉnh thức và sẵn sàng là tâm trạng của một con người luôn bình an, thư thái. Thái độ sống này giúp người Kitô hữu luôn làm cho mọi công việc hàng ngày trở thành lời nguyện tạ ơn chân thành. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
đang kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai. Có bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Con như suối đời dồn ra những kiếp tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ. Con như chiếc thuyền mong manh lướt giữa dòng sông, mong thấy bên bờ cho thuyền lặng yên cuộc sống. Nhưng cơn sóng dài xô con ngã ngoài, Ngài ơi nâng đỡ dậy, xin hãy đưa đường về bờ yêu thương. Qua muôn phố phường dọc theo những con người đông, con đi giữa đời xem người rằng có quyền sống. Ôi bao nỗi niềm trong đôi mắt nhìn, đôi trao những ngỡ ngàng, ai đó cho cùng một lời riêng chung. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Hồi cuối năm 2008, trong một dịp đến giáo phận Kon Tum, chúng tôi ghé thăm cha Nguyễn Văn Đông ở Pleiku. Nhân tiện, có vài người biết chuyện và hỏi thăm cha về nghĩa trang Đồng Nhi do cha sáng lập. Cha ôn tồn cho biết, sự kiện xảy ra vào dịp Tết Trung Thu năm 2004. Sáng hôm đó, khi chuẩn bị ra nhà thờ dâng lễ, cha nhủ thầm rằng, hôm nay Tết Trung Thu, lễ cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi được vui hưởng tuổi thơ thanh bình và được tôn trọng xứng đáng. Vì lâu nay, chung quanh khu vực giáo xứ này xảy ra nhiều vụ vứt bỏ các thai nhi bị trục xuất ra khỏi lòng mẹ. Có nhiều thai nhi bị bỏ vào thùng rác hay gói vào những túi xốp để lung tung và bị những con chó, mèo hoang, chuột bọ gặm ăn hoặc cắn đứt tay chân rất thương tâm. Biết tình hình như vậy, nên cha nhắn nhủ trên nhà thờ rằng, ai biết ở đâu có những thai nhi bất hạnh thì báo hoặc đem đến để cha đi chôn cất tử tế, vì các cháu bé cũng là người chứ không phải là con vật. Đau đớn thay, chính vào buổi sáng ngày Tết của Nhi Đồng, khi ra mở cổng nhà thờ đón giáo dân đến dự lễ, thì cha lại nhận được một hài nhi nữa bị lòng mẹ từ chối. Cha mang tử thi vào trong nhà xứ, tắm rửa cho cháu. Thân mình cháu còn mềm mại, chắc mới bị trục ra, và những người đứng chung quanh chứng kiến đều thấy như là cử chỉ cuối cùng bám víu lấy sự sống, đó là bàn tay của thai nhi nắm lấy ngón tay của cha. Xúc động, cha lấy họ của mình đặt tên cho cháu là Nguyễn Trung Thu để ghi nhớ sự gặp gỡ kỳ diệu và thương tâm này. Nghĩa trang Đồng Nhi ra đời vì sự kiện của hài nhi Nguyễn Trung Thu vào tháng 8 năm 2004. Vào thời điểm đó, nghĩa trang có khoảng hơn chục ngôi mộ. Thế nhưng thời điểm chúng tôi ghé thăm nghĩa trang này là giữa tháng 11 năm 2008, nghĩa là chỉ hơn 4 năm, nghĩa trang Đồng Nhi ở đây đã là 7.000 ngôi mộ, phủ gần kín hai ngọn đồi. Đáng buồn hơn là khi dò tìm thông tin về dân số trên các phương tiện truyền thông, thì dân số của thành phố Pleiku ở thời điểm tháng 5 năm 2008 chưa đầy 240.000 người. Những ngôi mộ được chôn ở nghĩa trang Đồng Nhi là do những người nặc danh đưa đến, hoặc được những người thiện chí cộng tác với cha Đông tìm thu hồi đó đây trong khu vực. Chứ còn rất nhiều cơ sở phá thai chui hoặc phá xong được đem đi tiêu hủy một cách bí mật thì không thể biết được. Quý vị và các bạn thân mến! Những con số nêu ra trên đây để cho chúng ta thấy sự tàn khốc trong cách con người ứng xử với đồng loại, với tương lai của chính mình. Trên các kênh thông tin, chính quyền chỉ chú trọng đề cao con số tăng trưởng kinh tế, phát triển rực rỡ về văn hóa, tỷ lệ sinh xuất được kiểm soát và giảm cách đáng kể, nhưng không bao giờ người ta đề cập đến con số ấy được thực hiện như thế nào. Có thể là người ta bao biện là nhằm mục đích nâng cao chất lượng sống cho con người, cho người dân. Tuy nhiên, đề cao quyền được hưởng thụ của một số người và chà đạp quyền được sống của những người không có một chút khả năng bảo vệ, thì không hiểu cái mức sống cao đó có phù hợp với đạo lý làm người hay không. Người ta có thể vung tiền tỷ thu thuế của người dân vào những canh bạc đầu tư, làm ăn thua lỗ, thì trút tất cả lên ngân sách của nhà nước, mà thực tế thì cũng là tiền thuế của dân. Nhưng cò kè tính toán chi ly với những sinh linh nhỏ bé, như là sợ các hài nhi này sẽ ăn hết tài sản của xã hội. Ông bà mình đã để lại một lời rất nhẹ nhàng nhưng thấm thía nhằm răn dạy con cháu. Hổ dữ không ăn thịt con. Càng ngẫm lại càng đau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến với nhân loại trong thân phận của một hài nhi bé bỏng, cần sự yêu thương che chở của một người cha và âu yếm của người mẹ, để nhắc cho chúng con luôn biết chiêm ngắm hồng ân sự sống Chúa trao tặng cho nhân loại qua các hài nhi xinh xắn dễ thương. Chúa đã chập chững từng bước đầu tiên trong thế giới này dưới sự dìu dắt của mẹ Maria, tập làm việc, tập lao động như bao người khác để tô điểm cho xã hội thêm tươi đẹp và tiện nghi dưới sự hướng dẫn ân cần của Thánh Giuse. Xin cho chúng con biết mở rộng cõi lòng để ai cũng có chỗ đứng trong thế giới này, ai cũng có quyền và có cơ hội được hiện diện để chung tay chung sức thực hiện sứ vụ làm chủ thế giới mà Chúa đã trao phó cho chúng con khi tạo thành vũ trụ này. Amen.
Ôi, con đã mệt, bờ vai thấm ướt trên ai, nương theo gió ngàn, bay về bên Thượng Đế. Xin mây hãy dừng, chẳng sao đến cùng, để ta trong lắng trầm quỳ dưới chân Ngài gọi lời yêu thương. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài hòa lấp mong chờ. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la có Ngài hòa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.